Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Triển khai kế hoạch lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030. Bắc Giang trưng dụng 3 khu cách ly các trường hợp theo dõi liên quan đến dịch COVID-19. Các điều kiện phục vụ ở các khu cách ly này đều được đảm bảo. Giá lợn giống tăng, trong khi đó giá gia cầm tiếp tục giảm mạnh.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương, Nguyễn Thị Thu Hà, lãnh đạo các sở ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Hội nghị nhằm mục đích cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham gia xây dựng các nội dung quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tỉnh, bảo đảm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác lập quy hoạch của tỉnh. Phát biểu tại đây, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành địa phương thống nhất về phương pháp cách làm theo hướng khoa học, bài bản và hiệu quả hơn, căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả thực hiện của các giai đoạn trước, chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để mạnh dạn chủ động xác định định hướng phát triển, lập quy hoạch. Trong quá trình lập quy hoạch cần tính đến các điều kiện bảo đảm thực hiện, trong đó đặc biệt chú ý đến yếu tố không gian phát triển, quy hoạch quỹ đất, vấn đề bảo vệ môi trường, tránh quy hoạch treo, không có tính khả thi, thiếu tầm nhìn. Việc quy hoạch của cấp nào cấp đó thực hiện, không làm thay làm hộ. Quán triệt với các sở ngành, huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu người đứng đầu các cấp đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, nêu cao trách nhiệm trực tiếp tham gia vào công tác lập quy hoạch, không khoán trắng cho cơ quan tư vấn. Nội dung kế hoạch đã nêu rất rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành, huyện, thành phố và mốc thời gian, tiến độ thực hiện. Do vậy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và chấp hành nghiêm các chế độ báo cáo.
Tại huyện Việt Yên chiều cùng ngày, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã tới thăm phát động Tết trồng cây và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó của xã Minh Đức. Tại đền Mỏ Thổ xã Minh Đức, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy huyện Việt Yên đã trồng cây lưu niệm phát động Tết trồng cây. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang cùng 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Xã Minh Đức đang tập trung cao xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện. Thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy là đơn vị kết nghĩa với xã đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ giúp xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị xã cần tập trung phát động trồng thêm nhiều cây xanh, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, phấn đấu đủ điều kiện đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Việt Yên.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ký quyết định số 88 về việc hỗ trợ thực hiện công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, miễn phí tiền ăn cho đối tượng là người nghèo, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội khi áp dụng biện pháp cách ly y tế theo mức 80.000 đồng một người một ngày, trong thời gian không quá 14 ngày. Các đối tượng khác khi áp dụng biện pháp cách ly y tế phải tự chi trả tiền ăn trong thời gian cách ly. Người trực tiếp tham gia phục vụ đối tượng cách ly được hỗ trợ 100.000 đồng một người một ngày. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch tại cấp tỉnh. Các huyện, thành phố sử dụng ngân sách địa phương năm 2020 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn hồ sơ thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ, kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện quyết định này theo quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có quy định mới thay thế.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 10 tháng 2, tỉnh Bắc Giang đã tiến hành đưa công dân, người Trung Quốc có mặt trên địa bàn mới trở về từ Trung Quốc vào khu vực cách ly 14 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe. Đây là một trong biện pháp để đảm bảo kịp thời ứng phó với dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. Cho đến thời điểm này, các lực lượng chức năng đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nơi ăn ở, các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam và người Trung Quốc khi đến khu vực cách ly. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Anh Hoàng Xuân Trường ở thôn Già Khê, xã Tân Hưng, huyện Lục Nam là một trong những công dân đầu tiên được đưa đến khu vực cách ly của tỉnh, được đặt tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc trường Cao đẳng Ngô Gia Tự sau khi trở về từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Anh Trường yên tâm cho biết.
Ăn ở đây thì rất tốt, các cấp chính quyền rất quan tâm, Tất cả các cấp lãnh đạo, kể cả từ thôn xóm cũng rất quan tâm. Các y bác sĩ thì thăm nom liên tục, không có gì là phải lo lắng gì hết.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, tỉnh Bắc Giang đã quyết định trưng dụng 3 cơ sở, Trường Quân sự tỉnh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân để thành lập 3 khu vực cách ly người nghi nhiễm COVID-19 và người mới từ Trung Quốc trở về trong 14 ngày. Mục đích nhằm theo dõi tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện, xử lý các ca mắc bệnh. Nói về kiểm tra sức khỏe các trường hợp cách ly, bác sĩ Thân Minh Khương, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Phổi Bắc Giang cho biết thêm.
Đối với những công dân đã vào trong khu cách ly thì hàng ngày họ đều được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều. Ngoài ra khi các công dân có biểu hiện bất thường thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại thân nhiệt, và hoặc nếu họ có những cái bệnh thông thường chẳng hạn như là đau khớp thì chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Nếu như những bệnh mà không cần thiết phải nhập viện thì chúng tôi có thể xử trí ngay tại chỗ. Còn nếu như những trường hợp mà quá khả năng chúng tôi không thể xử trí được thì chúng tôi sẽ đề nghị ban chỉ đạo là chuyển các công dân được cách ly sang bệnh viện để điều trị tiếp.
Tới thời điểm này, các khu vực cách ly của tỉnh Bắc Giang đang tiến hành cách ly 33 người. Tỉnh Bắc Giang đã đảm bảo tốt nơi ở, các điều kiện sinh hoạt hàng ngày, nhu yếu phẩm cần thiết cho những người ở khu vực cách ly theo đúng quy định về phòng chống dịch. Thượng tá Đỗ Hồng Kiên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 831, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Về cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở bảo đảm sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, rồi các cái khu vực tắm giặt vệ sinh thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bảo đảm đến tất cả các cái nhu yếu phẩm để cho các cái đối tượng về đây là các cái vật chất sử dụng một lần, đặc biệt là cái khẩu trang. Tất cả các đối tượng mà đến khu vực có nhiệm vụ đến khu vực thì đều phải đeo khẩu trang. Nếu chưa có thì đơn vị là sẽ phối hợp với bệnh viện nào là cấp phát trực tiếp cho từng người một.
Việc tiến hành cách ly trong 14 ngày nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân người cách ly và những người xung quanh. Chính vì vậy, ngoài sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần có trách nhiệm, ý thức để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng để chung tay đẩy lùi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus COVID-19.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh những nguy cơ lây lan dịch bệnh, Huyện đoàn Yên Dũng cũng tổ chức cấp phát miễn phí 5.000 khẩu trang cho công nhân tại một số doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Toàn bộ khẩu trang cấp phát miễn phí đợt này đều là khẩu trang vải sử dụng được nhiều lần, được công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG sản xuất và tài trợ, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Trước đó, đơn vị này cũng đã cấp phát 1.000 khẩu trang và 300 chai nước rửa tay miễn phí cho người dân. Bên cạnh hoạt động cấp phát khẩu trang, Huyện đoàn Yên Dũng cũng thông tin về những diễn biến mới nhất của dịch COVID-19, nhất là các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng.
Sáng ngày 13 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Ngụy Văn Tụ, sinh năm 1982 ở thôn Đồng Gia, xã Việt Ngọc, Tân Yên về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19. Trước đó, ngày 9 tháng 2, trên trang mạng xã hội cá nhân, Ngụy Văn Tụ thông tin với nội dung tin giật gân buổi sáng đối với người Bắc Giang, một người ở làng Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, làm công nhân công ty Hồng Hải, đã bị nhiễm dịch corona. Ngay sau khi dòng trạng thái được đăng tải, có hàng trăm lượt chia sẻ bình luận, trong đó có nhiều người, nhất là ở xã Lương Phong và các địa bàn giáp danh tỏ ra lo lắng, hoang mang về tình hình dịch bệnh. Được biết, Tụ đang làm thợ xây dựng tại địa phương, chưa có tiền án tiền sự. Cùng với mức phạt 10 triệu đồng, công an huyện Tân Yên yêu cầu Tụ cam kết không tái phạm.
Chuyển sang những thông tin khác, dù giá lợn hơi sau Tết đã giảm xuống mức hơn 80.000 đồng một kg hơi, song do nhu cầu tái đàn sau Tết mạnh nên giá lợn giống tăng cao. Hiện giá lợn giống ngoại được các công ty giống và các trại giống xuất bán với mức 2,2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng một con từ 6,5 kg đến 8 kg một con. Lợn lai F1, F2 giá 2 triệu đồng một con khoảng 12 kg, tăng gần 1 triệu đồng một con so với thời điểm trước Tết. Nguyên nhân khiến cho lợn tăng giá là do nhu cầu chăn nuôi của người dân trong tỉnh có xu hướng tăng, bởi các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã qua 30 ngày không còn lợn ốm chết do mắc dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, nguồn cung lợn khan hiếm do hậu quả dịch bệnh tả lợn châu Phi gây sụt giảm, thêm vào đó giá thịt lợn vẫn giữ ở mức cao, đem lại lợi nhuận cho chăn nuôi.
Trong khi đó, mấy tuần vừa qua, giá gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh liên tiếp giảm mạnh. Nếu như vào thời điểm trong Tết, giá thu mua các sản phẩm thủy cầm tại các trang trại như vịt khoảng 43.000 đồng một kg, ngan là 52-54.000 đồng một kg, thì đến nay vịt chỉ khoảng 25.000 đồng một kg, ngan cũng giảm xuống còn hơn 30.000 đồng một kg. Đáng quan tâm là việc tiêu thụ các sản phẩm này đang gặp khó khăn do Trung Quốc cấm biên, thương lái không xuất bán được sang Trung Quốc. Hơn nữa, tổng đàn thủy cầm của tỉnh cũng tăng mạnh do nhiều hộ chăn nuôi đã chuyển đổi cơ cấu đàn vật nuôi sau thiệt hại từ dịch tả lợn châu Phi, dẫn đến nguồn cung dồi dào. Thống kê của Chi cục Thú y tỉnh cho biết, trong tổng số gần 17,8 triệu con gia cầm, thì gà chiếm khoảng trên 15,8 triệu con, còn lại là thủy cầm khoảng gần 2 triệu con. Với mức giá trên, người chăn nuôi thua lỗ lớn.
Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,68% là một trong những chỉ tiêu chủ yếu được huyện Tân Yên tập trung thực hiện trong năm nay. Qua rà soát toàn huyện Tân Yên, còn hơn 9.300 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,69%. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm nay xuống còn 1,68%. Huyện Tân Yên sẽ huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện chương trình, tạo cơ hội để người nghèo, hộ nghèo tiếp cận dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản, khuyến khích hộ nghèo xã nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Đối với hệ thống các ngân hàng, đảm bảo đủ nguồn vốn vay theo quy định cho các đối tượng thuộc diện chính sách, hỗ trợ vốn vay và thực hiện xây dựng các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững trong các tổ chức hội. Bên cạnh đó, huyện quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ biết tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, huyện Yên Thế đã quan tâm đầu tư cho các xã vùng cao trên địa bàn huyện. Những con đường bê tông thẳng tắp dẫn vào từng thôn bản, những công trình dân sinh được xây dựng để phục vụ người dân đã minh chứng cho sự thay đổi đó. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của phóng viên Dương Huyền và Quốc Tài.
Gần 60 năm gắn bó với mảnh đất xã Đồng Phương, ông Vũ Đình Hiếu là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của quê hương. Đối với ông Hiếu và những người dân ở đây, sự thay đổi ấy thể hiện rõ nét bằng những công trình, nhà văn hóa khang trang, đường giao thông thuận lợi, đời sống của người dân được nâng cao. Ông Vũ Đình Hiếu phấn khởi nói:
cũng được Đảng nhà nước quan tâm thì nhân dân mỗi ngày một thay đổi, đặc biệt là về kinh tế. Nhân dân thì đời sống kinh tế mỗi ngày một nâng lên. Công trình điện, đường, trường trạm, đặc biệt là nhà văn hóa thì cũng được khang trang.
Đồng Vương là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thế, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao. Thế nhưng vài năm gần đây, nhờ biết tranh thủ tốt các nguồn lực đầu tư cho xã 13 năm, diện mạo nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc. Ông Đỗ Anh Tiến, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Vương nói:
"Nếu mà 4 phòng học đưa vào sử dụng thì là một niềm vui lớn cho thầy và trò nhà trường tiểu học Đồng Vương, được sử dụng cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ các cái điều kiện để mà phục vụ cho việc dạy và học."
Còn đây là lời của ông Linh Văn Kiên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Vương.
Thì đến bây giờ thì cái đường làng ngõ xóm thì cũng được xanh sạch đẹp, thì các hộ dân xung quanh và các xóm thì cũng vận động nhau ra là trồng cây xanh rồi hoa ven đường.
Những năm qua, nhờ tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện Yên Thế đã ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường trạm cho các xã vùng cao. Nhờ vậy mà bộ mặt nông thôn và đời sống người dân ở đây có sự đổi thay rõ rệt. Đặc biệt, người dân đã biết phát huy lợi thế địa phương, xây dựng các mô hình kinh tế vườn đồi đặc trưng để nâng cao thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 3 đến 4%. Ông Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế nhấn mạnh:
xã đặc biệt khó khăn của Yên Thế thì đã được lồng ghép nhiều nguồn vốn và đã triển khai rất nhiều chương trình. Các hệ thống đường liên xã và đường huyện chạy qua các cái xã đặc biệt khó khăn thì đều được tỉnh và huyện đầu tư xây dựng mới bằng đường nhựa hoặc là đường bê tông. Hiện nay thì có thể nói là vào trong vùng các xã đặc biệt khó khăn, chúng ta có thể nhận thấy cái sự thay đổi rất nhanh chóng về cơ sở hạ tầng cũng như đời sống của bà con nhân dân.
Từ những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, người dân mong muốn năm 2020 sẽ có thêm nhiều chính sách đầu tư cho những xã thôn bản đặc biệt khó khăn, qua đó nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các xã vùng cao và khu trung tâm của huyện.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2021. Theo đó, đối tượng xét chọn là những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh ở các lĩnh vực tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian. Thời gian tổ chức tiếp nhận hồ sơ đối với cấp huyện hoàn thành trước ngày 1 tháng 5 năm 2020, cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2020. Trước ngày 15 tháng 6 năm 2020, hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2021 sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với từng cá nhân đề nghị xét tặng, đồng thời thông báo danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến nhân dân.
Đơn vị vừa phối hợp với công an huyện Hiệp Hòa triệt phá một sới bạc di động thuộc địa phận xã Ngọc Sơn với hàng chục đối tượng tham gia. Theo tài liệu điều tra, sới bạc này do Hoàng Triệu Tuấn, sinh năm 1983, thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn đứng ra tổ chức. Đây là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp nằm trong danh sách quản lý hình sự của cơ quan chức năng. Sới bạc luôn có người cảnh giới bên ngoài, xung quanh đều được lắp đặt camera giám sát với màn hình theo dõi từ bên trong. Để có thể vào, các con bạc phải đi qua 3 lớp cửa kiên cố, mỗi cửa có một người cầm chìa khóa. Chính vì vậy, các trinh sát phải mất nhiều ngày theo dõi, nắm bắt tình hình và thâm nhập vào trong của nhóm tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 11 tháng 2, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đã bất ngờ ập vào nhà Đào Văn Thụy, sinh năm 1979, ở thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, tóm gọn hơn 20 con bạc đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa. Tổ công tác thu giữ tại chiếu bạc 9,3 triệu đồng, trên người các đối tượng khoảng 140 triệu đồng và 2,1 triệu đồng tiền hồ, nhiều xe máy, các vật dụng liên quan. Được biết, Hoàng Triệu Tuấn bắt đầu tổ chức sới bạc di động này từ sau Tết Nguyên đán. Mỗi địa điểm đều được canh phòng và chỉ hoạt động vài ngày, sau đó được di chuyển nhằm tránh tai mắt của lực lượng chức năng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ 17 đối tượng để điều tra, mở rộng vụ án. Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, sáng sớm có mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mưa trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Hiệp, Yên Thế, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, sáng sớm có mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mưa trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, sáng sớm có mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mưa trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Đặng Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Vi Thu. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.